với kẻ mà nó coi mình là kẻ thù của nó. Đức Hồng Y chỉ còn biết nhìn hình ảnh Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ và Chúa Giêsu cô đơn bên thánh giá. Đức Mẹ Maria đã đứng bên cạnh thánh giá của Chúa Giêsu để cùng nhấp cuộc với Chúa nơi thánh giá. Hình tượng của Đức Mẹ bên thánh giá Chúa Giêsu đã có thể củng cố, đã có thể mang lại cho Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận niềm hy vọng để tiếp tục sống giữa kẻ thù, tiếp tục sống giữa những ngày tháng đớn đau, tiếp tục sống giữa những ngày tháng cô độc, tiếp tục sống giữa những ngày tháng mà xung quanh mình chỉ là sự ghét bỏ, sự thù hận, tiếp tục sống giữa những ngày tháng của tối tăm trong ngục tù, tiếp tục sống với niềm hy vọng giữa sự khủng bố tinh thần của biết bao nhiêu những người xung quanh mà không có lấy một niềm an ủi, không có lấy một hình ảnh của một người thân nào bên cạnh, chỉ mang lấy hình ảnh của Đức Mẹ bên chân thánh giá ở trong tâm mình mà thôi. Vậy, khi tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện đầy đau khổ và nước mắt của Đức Hồng Y, tôi muốn gửi đến anh chị em hình tượng Đức Mẹ bên chân thánh giá, để giữa lúc mà đau thương nhất, lúc mà Đức Mẹ đang chứng kiến con mình chết dần, chết mòn trên thánh giá, giữa lúc mà chính người con mình rứt ruột sinh ra bị người ta giết chết trước mặt mình, và phải chi người ta đâm một nhát cho người con ấy chết thôi đi, đằng này trên thánh giá người con của mình quằn quại, và cuối cùng sau nhiều giờ mới có thể tắt thở. Những lời của người con trên thánh giá là những lời có thể nói là những lời thấm thía và như lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn. Khi thốt lên trên thánh giá, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con? Anh chị em là người mẹ của con mình đang quằn quại và sắp chết, nghe lời ấy mà anh chị em không đau à? Ở trên thánh giá, chính người con ấy bảo với mình rằng: Mẹ, đây là con của mẹ, và kia là mẹ của con. Anh chị em không thổn thức khi nghe lời trăn trối ấy à? Con mình mà giờ đây mình phải nhận một người con khác à? Người có thể trối những người con đi nữa thì vẫn không bằng một người con mình rứt ruột sinh ra. Đức Mẹ Maria đã phải cắn răng giữa một đoàn quân dữ. Đức Mẹ Maria đã phải cắn răng lặng thinh giữa một đoàn xung quanh những con người nhưng đầy ác độc, đầy hung tợn. Một mình Đức Mẹ cô đơn giữa một đoàn người để có thể thấm thía và chấp nhận thánh giá Chúa, để có thể cùng chết với Chúa Kitô. Mặc dù Đức Mẹ không tắt thở, nhưng cái chết ấy là cái chết cùng với cái chết của con. Và lòng Đức Mẹ không đau đớn à, không thổn thức, không dâng trào đến cực độ khi mà người ta lấy lưỡi đồng đâm thẳng vào trái tim của Chúa. Sao anh chị em? Anh chị em, nếu có lúc nào đó anh chị em chứng kiến người ta tàn sát con mình trước mặt mình, anh chị em chịu nổi không? Cho nên thấy được tấm gương của Đức Mẹ để chúng ta có thể vượt qua những ngày đắng trong lòng mình, trong đời mình. Xin Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay, Chúa chữa cho những người đau ốm bệnh tật, và Chúa đón nhận nỗi đau khổ của ông Gióp xưa, cho tất cả chúng ta cũng đi qua cuộc đời này. Nếu ai đó giờ đây, trong những ngày cận Tết này mà còn phải nuốt nước mắt vào lòng, thì chính tôi cũng được chia sẻ với anh chị em qua bài giảng này, để anh chị em được đỡ thổn thức hơn, nhưng tôi xin anh chị em hãy thiêng liêng hóa nó bằng cách dâng về cho Thiên Chúa chúng ta và bằng cách nhìn vào tấm gương của Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá để chúng ta có thể vượt qua. Xin cho tất cả chúng ta ơn được làm con Chúa, được làm con Đức Mẹ, để chúng ta có thể mạnh mẽ vác tiếp thập giá của cuộc đời mình đi theo Chúa chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Tuần Cửu Nhật, ngày thứ bảy. Hôm nay, con hãy đem đến cho cha những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh lòng thương xót cha, rồi dìm họ vào lòng thương xót của cha. Những linh hồn này đã cảm thông cuộc thương khó và đi sâu vào tâm trí của cha nhất. Họ là những bản sao sống động trái tim vô cùng từ ái của cha. Những linh hồn này sẽ sáng chói đặc biệt ở đời sau. Không ai trong số họ sẽ phải xa hỏa ngục. Cha sẽ bảo vệ từng người cách riêng trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là toàn yêu, xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa linh hồn những người đặc biệt tán dương và sùng kính lòng thương xót cao cả của Chúa. Những linh hồn này được mạnh sức nhờ chính sức mạnh của Chúa giữa mọi đau khổ và chống đối. Họ vẫn vững tiến nhờ tin cậy và lòng thương xót Chúa. Những linh hồn này kết hợp với Chúa và gánh vác toàn thể nhân loại trên vai. Họ không bị phán xét nghiêm thẳng, nhưng được lòng thương xót Chúa bao bọc khi tự giả cõi đời. Linh hồn nào ca ngợi lòng nhân lành Chúa sẽ được người đặc biệt yêu thương. Linh hồn đó lúc nào cũng ở bên nguồn sống và kính múc những hồng ân từ lòng thương xót Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin đói thương nhìn đến những linh hồn tôn vinh và sùng kính ưu phẩm cao cả nhất của Cha là lòng thương xót vô bờ. Những người đang được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Họ là phúc âm sống động, tay đầy ấp những việc nhân ái và lòng tràn ngập hân hoan, hát lên khúc ca tán tụng lòng thương xót Cha. Lạy Đấng tối cao, con van nài Cha hãy tỏ lòng thương xót với họ, theo như niềm hy vọng và tín thác họ đặt nơi Cha. Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa. Chính ta sẽ bảo vệ những tâm hồn sùng kính lòng thương xót vô bờ của ta, như vinh quang riêng của ta suốt đời họ, nhất là trong giờ lâm tử. Amen.
Có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng người, đâu có tình bạc ai thì Chúa chúc lành không ai, đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chưa chan muôn vui. Này xin tha thiết thương đế muôn tình lân ai, xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi là đây có ân sủng người, đâu có tình bạc ai thì Chúa chúc lành không ai. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan muôn vui. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì chí lòng hòa hợp mình yêu. Diệt tán căm thù, chia rẽ oan hờn ghét ghen. Gìn giữ đức ái, yêu Chúa mến thương anh em. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan buồn vui. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ai. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan muôn vui. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì chí lòng hòa hợp mình yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ oan hờn ghét ghen. Gìn giữ đức ái, yêu Chúa mến thương anh em. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ai. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan muôn vui. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chan muôn vui.
Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng. Chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con. Cho con được làm người. Cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con. Lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen.
Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nữ vương ban sự bình an,
cầu cho chúng con.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
Giờ cầu nguyện, tôn vinh lòng Chúa thương xót đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Chương trình giải đáp thánh
thắc mắc.
Sau đây là phần giải đáp thắc mắc của Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy.
Chào tất cả các anh chị em. Bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Và tôi dùng lại lần nữa lời của Thánh Phêrô gửi cho các tín hữu ở trong thời kỳ đầu tiên. Ngài khuyến khích tất cả các tín hữu phải học hỏi để chúng ta hiểu đức tin của mình và khi cần chúng ta có thể trả lời và dạy lại cho những người khác. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng trong thư Thánh Phêrô, thư thứ của Thánh Phêrô. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những ai phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến căn tân bộ mặt trái đất, xin mở mang đầu óc của chúng con để chúng con hiểu và sống những gì chúng con được dạy. Và là những Kitô hữu, chúng con có bổn phận phải rao truyền tin mừng chúng con đã lãnh nhận cho tất cả những người chúng con gặp. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dạ vâng, chúng con đã sẵn sàng. Cha sẵn sàng chưa ạ?
Tôi sẵn sàng rồi và thật sự đó là mấy hôm nay tôi travel rồi tôi về đây có rất là nhiều những cái cuộc họp, tôi thấy có một vài cái câu hỏi gửi cho tôi nhưng mà tôi thấy nó cũng thì cũng như vậy đó. Tôi để cho các anh các chị, đây là những cái nó mang tính gọi là chuẩn bị thôi. Chứ còn thực tế bây giờ thì tôi để cho chị facilitator cũng như tất cả những anh chị em có những cái câu hỏi gì nó như hôm trước tôi nói đó. Đây là những cái buổi nó mang tính cách gọi là bình dân. Nhưng mà nói là bình dân, nhưng mà thật sự nó giải quyết được rất nhiều những vấn đề về tín lý cũng như về luân lý. Những cái hết sức cơ bản. Bởi vì đôi khi những cái cơ bản này mà chúng ta không hiểu được thì rất là khó ở trong đời sống của mình. Cho nên tôi để cho chị facilitator hướng dẫn rồi tất cả những cái gì mà cần thì chúng ta có thể học hỏi với nhau ở đây.
Vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều cũng như là những câu hỏi mà quý anh chị gửi về. Tại thực ra có nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà nó đôi khi có nhiều câu nó tương đồng thì ban tổ chức đã gom lại để đúc kết để một câu hỏi để chúng ta có thể trả lời một cách xúc tích và tiết kiệm thời gian nhất để tất cả những cái câu hỏi chúng ta đều được giải đáp ạ. Vậy thì câu đầu tiên được gửi về đó chính là: ta phải hiểu thiên đàng là một trạng thái hạnh phúc hay là một nơi chốn hạnh phúc ạ?
Trước hết là chúng ta sống trong hiện tại bây giờ, mình đang sống trong thời gian và không gian. Cho nên đôi khi chúng ta phân biệt đâu là trạng thái, đâu là nơi chốn. Bởi vì mình có nơi chốn, mình có cái xác. Cho nên khi mình nói với ai đó tôi đang ở đây thì tôi cách xa anh là 100 km, 200 km. Và tôi sẽ đến đó trong vòng 60 phút hoặc là 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta ở trong thời gian và không gian. Rồi đây chúng ta sẽ lên một thế giới mà nó không có thời gian, bởi vì nó là đời đời, và nó không có không gian. Vậy thì nếu trường hợp nó không có không gian có nghĩa là gì? Không có không gian có nghĩa là nó không còn là 100-200 km. Vì thế trước khi chúng ta định nghĩa không gian theo cái nghĩa hiện tại, hay là theo cái nghĩa của Einstein đó, theo cái nghĩa của nhà bác học Einstein, thì chúng ta phải hiểu mình nói cái gì. Câu hỏi là thiên đàng nó là một trạng thái hạnh phúc hay là một nơi chốn? Đương nhiên với cái mà chúng ta đang nói chuyện ở đây, thì chúng ta phải trả lời thiên đàng nó là một cái trạng thái. Tại sao nó là một trạng thái? Thưa, bởi vì rồi đây nó sẽ là một trời mới đất mới, rồi đây nó sẽ không còn là từ đây tới đó là 100 km nữa. Hay là chúng ta tưởng tượng thiên đàng là ở giống như một cái nhà vậy đó, rồi ở trên nó mình lên. Đừng nghĩ như vậy, đừng nghĩ như vậy. Bởi vì thiên đàng cứ theo định nghĩa của giáo lý Công giáo là nơi chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa. Mà nên nhớ, nếu chúng ta dùng cái từ Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, thì ở khắp mọi nơi đây, nếu hiểu theo nghĩa của Einstein, thì khắp mọi nơi nó cũng là không gian. Nhưng mà nó không gian khác với cái không gian mình đang ở. Vì thế, nếu sau này, tôi nói nhé, nếu sau này mà chúng ta chết đi rồi, hãy tưởng tượng, chúng ta dùng đầu óc để tưởng tượng. Nếu sau này chúng ta chết đi rồi, thì mình sẽ lên một thế giới, và ở trên thế giới đó mình được kết hợp với Thiên Chúa. Và kết hợp với Thiên Chúa đừng có nghĩ là nó nằm trong một cái trạng thái mà thôi, đừng. Bởi vì ngoài cái trạng thái, nó còn là một cái nơi để mình kết hợp với Thiên Chúa. Nhưng mà cái chữ nơi mà mình dùng để kết hợp với Thiên Chúa, nó không phải là nơi mà mình đang ở đây. Vì thế, để trả lời cho nó dễ hiểu, nhất là ở trình độ đại học đó, thì tôi nói như thế này. Cái từ mà chúng ta dùng trong cái thế giới hiện tại là mình sống trong thời gian và không gian. Thì mình hiểu cái chữ nơi là một cái khoảng cách từ A tới B. Nhưng sau này, nếu chúng ta dùng một cái định nghĩa cùng một từ ngữ nhưng mà hiểu một cách khác, thì sau này nó cũng sẽ có một nơi. Chúng ta gọi nơi đó là thiên đàng. Thì nếu chúng ta dùng cái từ định nghĩa của Einstein, dùng theo cái lối nơi như là một cái nơi không có không gian nữa. Nói là không có không gian nhưng mà thật sự nó vẫn có. Nó có theo một cái hình thức mới, chứ không phải là không có. Nhưng nó không có với cái hình thức không gian của hiện tại. Cho nên với định nghĩa bây giờ thì chúng ta hiểu như thế này. Thiên đàng là nơi chúng ta kết hợp với Thiên Chúa và với tất cả những ai đang sống trong thời gian và không gian, tức là chúng ta. Thì đừng hiểu thiên đàng rồi đây là mình nơi một cái nhà, ở đó có bao nhiêu phòng hay là bao nhiêu km vuông, đừng hiểu như vậy. Nó là một trạng thái, ở trong đó chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa muôn đời. Nhưng nếu chúng ta đi sâu hơn một chút về thần học, thì như tôi nói, phân tích cái từ nơi, nó trở thành đây là một cái danh từ để chỉ mà cái nơi đó nó khác với cái chữ nơi mà chúng ta đang hiểu hiện tại. Nhưng mà tạm thời bây giờ chúng ta dùng chữ trạng thái thì đúng hơn là nơi. Bởi vì nếu chúng ta quy định rồi đây thiên đàng nó là một nơi, thì chính chúng ta đang hạn chế sự hiện diện của Thiên Chúa.
Dạ vâng, con cảm ơn cha.
Nếu mà câu hỏi không rõ đó, thì cứ hỏi thêm nhé. Tôi hy vọng tôi trả lời rõ ràng.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn cha. Mình tới câu hỏi tiếp theo ạ. Con là một giáo dân, thì con có thể tìm hiểu các tài liệu về luân lý đức tin ở đâu để học cho đúng ạ? Nếu được thì xin cha cho con vài tài liệu hoặc tựa sách dạy về luân lý đức tin ạ.
Vâng. Thật sự tôi thì tôi không ở bên này, thì tôi không có sách Việt rồi, cho nên tôi không biết. Nhưng mà tôi nói như thế này, tất cả các cha, các thầy, các sơ, những người đi dạy giáo lý nên bám lấy cuốn sách giáo lý Công giáo. Cuốn sách giáo lý Công giáo là nguồn của tất cả những gì chúng ta cần biết để dạy lại cho người khác. Nên nhớ, đối tượng của cuốn sách giáo lý không phải là các thầy, các cha, các sơ và anh chị em, cũng phải. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái cuốn sách giáo lý đó nó viết ra cho chúng ta, sai. Cuốn sách giáo lý Công giáo họ viết ra cho các giám mục. Bởi vì các giám mục là những thầy dạy. Vì thế, đôi khi chúng ta đọc cái cuốn sách đó mà mình không hiểu, đó là chuyện thường. Bởi vì cuốn sách Công giáo, cuốn sách giáo lý Công giáo, nó không phải là một cuốn về các nghĩa thần học. Nó không phải. Anh chị em tưởng tượng hiện tại trong phòng của tôi đây, tôi nghĩ có thể khoảng chừng 1.000 cuốn sách. Thì cái 1.000 cuốn sách này nó không là cái gì so với một cái thư viện ở đây, nó khoảng chừng thành 100.000 cuốn sách. Và 100.000 cái cuốn sách này ở trong một cái thư viện của một trường đại học Công giáo Hoa Kỳ, nó dùng chỉ để cắt nghĩa một cái cuốn giáo lý Công giáo mà tôi nói với anh chị em thôi. Bởi vì trong cái cuốn giáo lý Công giáo của mình chỉ có trên 2.000 điều thôi, mà người ta có cả 100.000 cuốn sách để cắt nghĩa nó. Vậy thì mình tìm tài liệu ở đâu để mình muốn học về luân lý, mình muốn học về tiên lý? Tôi đề nghị là khi mà anh chị em thắc mắc cái gì đó, mở giáo lý Công giáo ra. khi anh chị em mở giáo lý Công giáo ra, đừng có mong hiểu, chưa chắc. Nhưng trong giáo lý Công giáo, đây là những cái câu mà các nhà thần học họ viết để tuyên xưng đức tin, chứ không phải để cắt nghĩa đức tin. Cắt nghĩa, chúng ta có cả một cái thư viện. Tôi nói ví dụ thôi. Ví dụ chúng ta mở ra một cái câu ở trong đó nói á, Đức Giêsu Kitô vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Họ viết một câu vậy thôi rồi hết. Họ không cắt nghĩa. Nếu chúng ta muốn hiểu cái câu đó, mình phải lấy nguyên một cái lớp về Kitô học. Rồi nhiều khi mình học 3-4 tháng, sách vở rất nhiều, để mình coi thử là người thật có nghĩa là gì, và Thiên Chúa thật có nghĩa là gì. Rồi tại sao hai cái bản tính đó nó nằm trong một, mà chỉ một con người. Cái ý của tôi muốn nói, cái cuốn giáo lý Công giáo là một cuốn tuyên xưng đức tin. Cho nên khi chúng ta học về luân lý chẳng hạn, chúng ta không biết là phá thai có đúng hay không, chúng ta không biết là mình làm cái việc này có được hay không, việc kia có được hay không hả? Thì tất cả những cái đó chúng ta mở giáo lý Công giáo ra. Trong giáo lý Công giáo, họ không cắt nghĩa, nhưng họ gọi là statement, họ chỉ đưa ra thôi. Không được thế này, được thế kia, chỉ có vậy thôi. Còn muốn hiểu cái câu đó thì chúng ta đi học riêng. Cho nên để trả lời câu này, đâu là những cái tài liệu về luân lý đức tin này kia đó, tôi đề nghị chúng ta bám lấy cuốn sách giáo lý Công giáo. Và đây là một điều quan trọng nữa. Cuốn sách giáo lý Công giáo là những điều mà giáo hội Công giáo qua sự giáo dục, dạy dỗ của tất cả các giám mục trên thế giới gom lại, viết ra. Và những ai học về giáo hội học thì biết, đây là một cuốn sách không sai lầm, infallible. Nó không sai lầm, nó cũng tự tựa giống như những tài liệu của một cái cộng đồng chung vậy đó. Nó không sai lầm mặc dầu nó đến từ những cái nguồn giảng dạy bình thường của các giám mục trên toàn thế giới. Vì thế khi chúng ta trích giáo lý Công giáo, chẳng hạn như là giáo lý Công giáo dạy cái gì, dạy cái gì, nếu mà mình không hiểu, mình cứ mở ra mình đọc. Mình không cần hiểu, mình cứ mở ra mình đọc thôi. Thì đây là một trong những cái nguồn tài liệu rất là cần thiết. Bởi vì chúng ta có đi đâu đi chăng nữa, tìm những cái cuốn sách người ta cắt nghĩa, mà nếu những cuốn sách đó không hợp với giáo lý Công giáo, thì chúng ta không được phép tin. Bởi vì đức tin của chúng ta đặt, ít nhất là cho đến bây giờ với các anh chị em ở trong cái Zoom này đó, thì tôi đề nghị là chúng ta mở lấy giáo lý Công giáo và chiếu theo đó những cái gì có thể mình không hiểu, nhưng mà tất cả những cái lời dạy trong đó là những điều chúng ta phải theo.
Dạ vâng ạ. Con cảm ơn cha. Câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để luôn cháy bỏng đức tin đối với gia đình có hai tôn giáo? Và xin cha chia sẻ thêm giúp con với ạ.
Vâng. Thật sự một gia đình mà hai tôn giáo mà nói cháy bỏng thì nó cũng rất là khó. Trừ khi là cả hai, tức là trong đó tôi nói ví dụ như cả người cha, người mẹ đều là những người gọi là sùng kính tôn giáo của mình một cách đặc biệt. Và như người ta nói đó, tất cả những gia đình mà hạnh phúc đó thì họ đều có một cái mẫu số chung. Còn nếu trường hợp họ đau khổ thì mỗi người có một nguyên nhân riêng. Nếu trường hợp mà tất cả những gia đình mà họ thật sự sùng kính đạo và sống tốt thì bất cứ tôn giáo nào cũng vậy. Nếu trường hợp cả cha cả mẹ đều là những Phật tử tốt, đều là những Kitô hữu tốt, thì gia đình nó bình an và cái cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng nếu trường hợp họ không là những người có một lòng sùng kính đặc biệt như vậy, thì việc mà chúng ta nói là có một cái sự nóng bỏng của đức tin thì tôi thấy hơi khó. Nhưng mà điều này tôi có thể nói được là đối với những gia đình anh chị em mà lập gia đình với những người không cùng tôn giáo với mình, thì bổn phận của chúng ta là những Kitô hữu, bổn phận của mình biết hả, bắt buộc mình phải đem tin mừng đến với những người khác. Vì thế cuộc sống của mình bằng mọi cách, nếu được mời người phối ngẫu, mời họ tham dự những cái buổi lễ cũng như những buổi hội họp, làm thế nào để cho họ quen, không phải chỉ có vấn đề thờ phượng chỉ là một phần rất nhỏ. Làm thế nào để cho họ quen với văn hóa Công giáo. Một khi họ quen với văn hóa Công giáo, thì ngay việc giữ đạo của mình cũng dễ dàng hơn. rồi việc mình cho con cái mình rửa tội, tất cả những cái này nó cũng dễ dàng hơn. Cho nên cái mà tôi muốn đó là nếu trường hợp những gia đình mà đã có hai đức tin đó, mà nếu chúng ta tạm thời, tôi dùng cái từ là sống có vẻ căng thẳng đó, Công giáo thì đi Công giáo, rồi bên kia cứ tới giờ đi bên kia, mà không có sự đồng cảm thì rất là khó sống. Còn nếu trường hợp được thì chúng ta nên mời những người không cùng tôn giáo với mình tham dự những cái buổi họp mặt với mình ngoài cái vấn đề thờ phượng, bởi vì cái văn hóa Công giáo có thể giúp cho họ hiểu mình hơn, và có như vậy thì cái đời sống đức tin của người Công giáo còn lại nó cũng dễ hơn.
Dạ vâng ạ, chắc là cũng phải thêm lời cầu nguyện cho những gia đình mà có hai tôn giáo nữa.
Vâng, vâng, đúng. Và những anh chị em ở bên ngoài đó, cái này là bổn phận của cha xứ nhiều hơn. Thật sự ở trong giáo xứ thì những anh chị em ở trong giáo xứ nên nâng đỡ, ủng hộ và gần gũi với họ. Bởi vì chính sự nâng đỡ, ủng hộ và mình tạo nên một cái bầu khí gọi là bầu khí văn hóa Công giáo đó, giúp rất nhiều cho những người này sống đạo.
Dạ vâng, con cảm ơn cha. Thì mình tiếp tục với câu hỏi số 4 là: ngày nay khi khoa học phát triển thì con người lại dần mất đức tin. Vậy làm thế nào để thế hệ trẻ mới lớn không thấy việc đi lễ hay là giữ những gì hội thánh buộc mà không coi đó là một ép buộc ạ?
Đây là một cái câu hỏi, ở đây là một cái câu nó cũng đã xảy ra, đặc biệt là từ thời Renaissance, tức là từ thời Phục Hưng cho đến bây giờ. Rồi người ta nghĩ rằng đây là một nó kia là hai trường phái. Một trường phái cho rằng khi khoa học phát triển thì tôn giáo bắt đầu mất dần, hay là những người khác mất dần đức tin. Và đây cũng là một trong những lý luận của Karl Marx, cha đẻ của Cộng sản. Bởi vì ông ta cho rằng tôn giáo là một loại bùa mê thuốc phiện, một phần do con người mình nghĩ ra, dự phóng ra những điều mà mình không thể làm được. Thành ra cái gì này không có cái gì mới, đó là một trường phái. Một trường phái thứ hai thì cho rằng cái vấn đề mất đức tin nó không phải do khoa học, mà nó do bởi vì con người không cảm thấy sự cần thiết của đức tin ở trong đời sống. Và sự cần thiết của đức tin nó đến là bởi vì ngoài cái vấn đề khoa học có thể giúp họ làm được nhiều việc, thì cuộc sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội làm cho con người cảm thấy họ không có một cái nhu cầu gì ngoài những cái mà họ đang có. Ý tôi muốn nói là nếu trường hợp họ sống trong một thời, trong một cái giai đoạn mà ăn uống thoải mái, đầy đủ, sung sướng, không chết chóc, không bệnh tật, không, thì tự nhiên họ không cần. Bởi vì như vậy cho nên hai cái trường phái này nó đã tồn tại từ cái thời kỳ của Renaissance, từ của Phục Hưng. Tại sao mà tôi nói như vậy? Bởi vì đây là một trong những cái thống kê của xã hội ở trong thế kỷ thứ 20 và thứ 21. Thứ nhất, một số người cho rằng khi mà phát triển khoa học thì một số người mất đức tin. Cái này có, nhưng mà nó chỉ là một số nhỏ. Bởi vì chính khoa học cũng giúp cho con người gần gũi với đức tin rất nhiều. Chứ không phải bởi vì lên khoa học, ngoại trừ những cái môn của xã hội học về chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta biết rồi, là một chủ nghĩa chủ trương rõ ràng là không có tôn giáo, thì người ta dùng cái lý luận này để mà đề cao và cho rằng khoa học là mất đức tin. Nhưng mà trong thực tế, những nước văn minh, những nước càng khoa học thì người ta càng thấy cái bí hiểm, cái mầu nhiệm của những cái đứng đằng sau khoa học. Cho nên nói rằng khoa học mất đức tin thì chưa hẳn, đó là một trường phái. Trường phái thứ hai, mà cái này thì đúng hơn về mặt xã hội, tức là từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, không phải khoa học ở những nước phương Tây, những nước mà chúng ta gọi là thế giới thứ nhất đó, không phải vì khoa học làm cho con người đi xuống và mất đức tin, mà chính vì cuộc sống nó quá thoải mái. Ở trong tiếng Mỹ nó có một cái từ gọi là secularism đó, tức là chủ nghĩa tục hóa đó. Chính cái cuộc sống thoải mái và không có phải lo lắng bệnh tật, đau yếu, chết chóc, và cuộc sống bình thường này đã làm cho con người dần dần không cần, không thấy Chúa cần thiết trong cuộc sống. Hay nói cách khác, mình nói một cách đơn giản thôi, mặc dù nó không có chính xác, chính đời sống kinh tế và xã hội làm cho giới trẻ và người Âu Châu ngày nay mất đức tin, chứ không phải khoa học. Vậy thì bây giờ tôi kết luận như thế này. Thật sự, cho đến bây giờ những người nghiên cứu như tôi đó, chúng ta không sợ khoa học. Bởi vì chính khoa học càng phát triển thì con người lại càng gần gũi với Thiên Chúa. Bởi vì người ta thường thường hay nói đó là những người khôn đó thì gặp cái gì người ta cũng học hả? Người khôn thì học khắp mọi nơi đó hả? Còn người dốt thì bao giờ cũng thấy mình giống như là ngồi cốc ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. Tức là mình biết một chút, mình nghĩ mình biết hết. Cho nên sự phát triển của khoa học thật sự mà nói, nó không đem lại vấn đề mất đức tin, mà nó tạo điều kiện cho con người khám phá những cái càng bí hiểm, càng bí hiểm. Mà càng bí hiểm bao nhiêu thì họ lại càng thấy sự hạn chế của con người bấy nhiêu. Nhưng trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế xã hội nó trở nên bình thường, không có những chao đảo, không có những bệnh tật, không có những cái thách thức sự hạn chế của con người, thì tuổi trẻ bắt đầu, không phải chỉ tuổi trẻ ở Việt Nam mà ở trên thế giới, bắt đầu mất đức tin. Vì thế tôi không có cầu nguyện, không có muốn là rồi đây chúng ta sẽ phải đau khổ bệnh tật để rồi con người chạy đến với Chúa, khóc. Bởi vì làm như vậy thì tình yêu của con người đối với Thiên Chúa nó cũng có giá trị, nhưng mà không giá trị mấy. Tôi cũng không cầu nguyện là rồi đây có thế chiến thứ ba, rồi xảy ra như thế chiến thứ hai, ở đó con người đua nhau chạy vào nhà thờ cầu nguyện từ sáng tới tối, không. Mình không cầu nguyện như vậy. Nhưng mình muốn như thế này. Nếu thật sự là những con người có đầu óc tư duy, và con người của chúng ta là những rational being, là những cây sậy biết suy nghĩ, nói theo kiểu của Pascal, là những con người có tư duy, thì mình phải có hai điều mình nhận ra. Mình nhận ra cái thứ nhất là con người mình sống tạm bỡ ở đây, đó là một điều không ai chối cãi được, bởi vì mình có rồi mình sẽ đi, cái này là bắt buộc mình phải suy nghĩ. Và cái thứ hai, nếu mình có một chút suy nghĩ, mình phải nhận ra cái hạn chế của con người. Và khi mình nhận ra cái hạn chế của con người là một hình thức mình công nhận cái siêu nhiên vượt trên cái hạn chế. Cho nên tôi chỉ mong các bạn trẻ đó, tôi không sợ về khoa học, nhưng mà cũng không có mong các bạn phải gặp khó khăn để chạy về đến với Chúa. Tôi chỉ mong các bạn có những buổi học như thế này để thách thức trí khôn của mình, và cũng để coi sự dùng trí khôn của mình để tìm hiểu sự thật. Chứ không cần phải, nếu một cần đối chất này kia thì cái chuyện đó là một phần bình thường. Nhưng hãy dùng trí khôn của mình để tìm hiểu sự thật. Bởi vì sự thật nó nằm đằng sau hai điều hết sức rõ ràng. Một là rồi đây mình sẽ disappear, mình sẽ đi. Hai là con người của mình thật sự hạn chế trước những cái mà mình nhìn thấy. Mà nếu trường hợp một con người có tư duy đó, nếu chúng ta có dịp đọc lại cuộc sống của Pascal ha, mà tôi nghĩ là Pascal giáo hội đang có những cái process, những cái tiến trình rất lớn cho ông Pascal, bởi vì tự bản thân ông là một vị thánh rồi, sống rất là tốt lành, và là một người vừa là một nhà toán học vừa là một triết gia đại khái. Thì chúng ta dùng tư duy như ông để tìm thấy sự thật, thì tôi nghĩ rằng các bạn trẻ sẽ cố gắng sống đức tin. Vì thế cho nên tôi đề nghị làm thế nào để cho các bạn trẻ này giữ đạo hoặc là đi lễ mà không cảm thấy mình áp buộc. Tôi nghĩ chúng ta là các bạn trẻ nên có điều kiện gặp nhau ở trong những cái buổi học hỏi như thế này, mở mang thêm đức tin, và đừng để cho người ta dùng những một cái lối mà tôi gọi là cái lối tranh luận xưa rồi. Tức là cứ khoa học thì có khoa học lên thì đức tin sẹp xuống. Cái đó xưa lắm rồi. Và không những xưa mà những cái sociology, cái môn xã hội học nó chứng minh là sai lầm rồi. Cho nên chúng ta có những buổi học hỏi để thách thức các bạn trẻ làm thế nào để mình thật sự dùng cái tư duy của mình để mà mình hiểu được đâu là sự thật.
Dạ vâng ạ. Đúng là người trẻ có rất là nhiều cái mà chúng ta cũng cần nên lưu ý, và cũng có những cái bạn trẻ gửi cái thắc mắc như thế này chà, là gia đình của bạn thì ba mẹ đang ly dị nhau. Thì sau này nếu mà bạn có ơn gọi đi tu thì có ảnh hưởng gì đến đời sống tu của bạn không ạ?
Chắc chắn là không. Chắc chắn là không, nhưng mà đây là cái điều tôi nói nè. Nói về luật đó, giáo luật đó thì hoàn toàn là không. Tức là một người khi đã đến mười mấy, 12, 13, 14, 15, 17 tuổi, 20 tuổi, họ có cái quy định riêng của họ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tội của cha mẹ chứ không phải là tội. Khi mà có người hỏi cái người mù á, là tội của nó hay là tội cha mẹ nó, Chúa Giêsu nó không, không phải tội của nó, không phải tội của cha mẹ nó, mà là giây phút để cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện. Vì thế tất cả những người là con cái của cha mẹ như vậy đó, thì thật sự mình có ơn gọi, mình đi tu không ảnh hưởng. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều thôi, là đó là luật chung của Hoàng Vũ, nhưng mà từng địa phương có những cái tập tục riêng. Anh nói tôi không có gì dám trả lời, tôi nói ví dụ. Ví dụ bây giờ một giáo phận ở Việt Nam, người ta không nhận thầy bởi vì, họ không nhận sơ, không nhận thầy bởi vì, ở đây đó, nếu trường hợp nhận thì sẽ bị dị nghị. Cho nên Đức Giám Mục hơi, hoặc là bề trên hơi gọi là cẩn thận trong chuyện đó. Thì cái đó nó không nằm trong luật, cái đó nó nằm trong lễ. Thành ra cái đó thì nó hoàn toàn khác. Nhưng mà cứ hỏi về luật thì tôi trả lời hoàn toàn không có dính dáng.
Dạ vâng ạ, con cảm ơn cha rất là nhiều ạ. Câu hỏi tiếp theo là, thưa cha, thì người vô thần cũng có thể là người sống luân lý. Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa người sống luân lý ở các tôn giáo khác với người sống luân lý có niềm tin công giáo? Và con xin cảm ơn cha ạ.
Vâng, trước hết là tôi muốn phân biệt giữa cái luân lý hay là cái đạo đức với những tôn giáo và người vô thần. Trước hết tôi nói về tôn giáo nói chung. Tất cả các tôn giáo người ta đều tin vào một thế giới siêu nhiên, cho nên cái đó là cái mẫu số chung. Tin vào thế giới siêu nhiên là tin vào một thế giới mà sau thế giới này thì thế giới đó nó vẫn còn. Tôi nói ví dụ, đây là một trong những điều mà tất cả mọi người đều phải công nhận, chứ không cần phải là mình có đức tin hay không có đức tin, không cần. Đã là một con người sinh ra trên thế gian thì tự nhiên chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi: bạn có tin hay là bạn có muốn thôi hả? Bạn có muốn là công bằng được thực hiện không? Đương nhiên là ai cũng nói muốn hết. Bởi vì nếu mà đứa này nó ăn cắp thì phải bỏ tù chứ. Đó là một trong những điều mà xã hội ngày nay người ta làm. Nếu mà trường hợp nó hại người ta thì bắt nó phải xin lỗi. Đó là điều hết sức cơ bản để làm người. Vì thế cho nên đã là con người, tôi dùng cái chữ con người thôi, không có tôn giáo gì hết, thì tất cả mọi người đều ước ao có công bằng. Tôi ăn cắp thì nên tôi phải trả lại, tôi chửi người ta thì tôi phải đi xin lỗi. Đây là điều mà tất cả mọi con người sinh ra trên thế gian, người ta đều ước ao. Cái ước ao của họ là gì? Là để công bằng được thực hiện. Cho nên tất cả mọi đất nước, mọi xã hội đều có một cái quy luật riêng để làm cái chuyện này. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái khổ của cái vấn đề này là chúng ta nhìn thấy trước mắt có những người ăn cướp, ăn trộm cả bạc trăm tỷ, rồi nó giết người, rồi nó, mà nó giấu được. Mà có những người rất là tội nghiệp, bị hết vu oan cáo vạ, rồi nhiều khi đẩy họ vào cái chỗ chết này. Vậy thì, một trong những điều mà chúng ta thấy trước mắt, tôi đang nói là thấy trước mắt thôi, là rõ ràng công bằng không được thực hiện. Điều mà chúng ta ao ước tất cả mọi con người là công bằng được thực hiện. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy rõ ràng là công bằng không được thực hiện. Vậy thì tôi đi đến kết luận. Cái kết luận này chỉ dành cho những người có tôn giáo thôi. Cái kết luận là nếu như vậy, nó phải có một nơi để công bằng được thực hiện. Và cái nơi đó, những người tin bất cứ tôn giáo nào, người ta dùng cái từ là đời sau. Đó, tôi nói về vấn đề luân lý cái chỗ đó là rồi. Bây giờ chúng ta đi qua cái người vô thần. Người vô thần thì họ không có tin đời sau. Vậy thì liệu chừng họ có thể sống tốt hay không? Có chứ. Họ sống tốt bởi vì tự bản thân con người, trước hết chúng ta nói về đức tin riêng của mình thôi, đương nhiên họ không có nghe mình đâu. Đức tin riêng Kitô hữu của chúng ta nói rằng đã là một con người sinh ra trên trái đất, thì Thiên Chúa cho chúng ta mỗi người một cái lương tâm. Và vì thế với lương tâm chúng ta muốn sống tốt. Cho nên bất cứ một con người nào trên trái đất họ cũng sống tốt. Và khi sống tốt thì họ có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta gọi là tiêu chuẩn đạo đức. Tôi nói ví dụ, ở Việt Nam anh chị em có đạo đức Hồ Chí Minh mà. Rồi ở mỗi một đất nước họ có một cái lớp gọi là lớp công dân giáo dục. Ngày xưa trước chế độ Việt Nam Cộng Hòa tôi cũng có lớp công dân giáo dục tôi học. Thì công dân giáo dục là họ dạy cho mình về đạo đức của một công dân. Nhưng chúng ta đừng lầm giữa hai cái đạo đức và luân lý. Luân lý là cái nó hướng về con người và nó hướng về cái mục đích con người sẽ hướng tới. Ở trong luân lý Kitô giáo, tức là một con người mình được Thiên Chúa dựng nên với một mục đích là nên thánh kết hợp với Ngài. Thì suốt cuộc đời của mình làm thế nào để mình fulfill, tức là mình làm trọn cái mục đích đó. Vì thế, khi đụng tới luân lý, thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái đích, mà cái đích của nó không ở đời này, cái đích của nó ở đời sau. Giống như hồi nãy tôi nói, nếu chúng ta ước ao công bằng, mà công bằng rõ ràng nó không được thực hiện bởi vì cái đứa mà nó ở ngay bên cạnh nhà mình rất là tội nghiệp, rồi bị vô ăn cáo vạ, rồi chưa nói là người ta còn ám sát nó nữa để mà bịt miệng. Như vậy chứng tỏ là công bằng không được thực hiện đời này. Vậy thì khi chúng ta đụng tới từ luân lý, thì chúng ta phải hiểu là hành động này, con người của chúng ta trở nên như thế nào, không phải bây giờ mà còn cả đời sau. Bù lại, khi chúng ta nói tới đạo đức là do tiêu chuẩn của một số, của một quốc gia, của một xã hội đặt ra để người ta đem lại một trật tự cho xã hội. Tôi nói ví dụ, ở trên con đường này chúng ta chỉ được chạy 50 km một giờ, bởi vì nếu mình chạy hơn có thể mình sẽ tông xe, hoặc là cái đoạn đường này nguy hiểm thì chúng ta phải có trạm dừng. Tất cả những cái này mà mình vi phạm thì chúng ta gọi là vi phạm đạo đức. Bởi vì khi chúng ta chạy nhanh quá, khi mình không dừng ở khu trường học thì rõ ràng là mình vi phạm luật của quốc gia. Vậy thì để phân biệt được đâu là đạo đức, đâu là luân lý, tôi nói đơn giản như thế này. Thường thường đạo đức nó tập trung vào các cái hành động, và luân lý nó tập trung vào con người. Mà đã là hành động thì nó chỉ có đúng sai, mà đã là con người thì nó phải tốt xấu. Bởi vì cái hành động nó không bao giờ tốt xấu, và con người nó không là đúng sai, con người nó phải tốt xấu. Cho nên chúng ta là những Kitô hữu, đôi khi chúng ta phải là những con người tốt mà mình vẫn phải vi phạm luật. Bởi vì trong một quốc gia mà người ta ủng hộ vấn đề phá thai, người ta ủng hộ vấn đề là bất công, mình thấy những cái đó sai, thì khi mình lên tiếng có thể mình bị bắt. Khi mình bị bắt là mình vi phạm đạo đức của một quốc gia. Nhưng mình là một con người tốt, vì thế mình phải phân biệt đúng sai là hành động, tốt xấu là con người. Vậy thì những người vô thần họ có thể sống một đời sống tốt không? Thưa có. Họ có thể sống một đời sống tốt, nhưng cái khác nhau nằm ở chỗ này. Cái khác nhau nằm ở chỗ là những tiêu chuẩn họ đặt ra để trở nên một con người tốt theo tiêu chuẩn đạo đức của một xã hội, một quốc gia. Nó mang tính khách quan, có nghĩa là bây giờ chúng ta ở Sài Gòn với nhau, mình đặt ra cái luật, ai mà ở Sài Gòn đó thì mình đi ra đường á thì mình nhường nhịn nhau, mình thấy đèn đỏ thì mình dừng, rồi nếu mà mình thấy 5 người đứng trước rồi á thì mình nhường cho người khác. Nhưng bởi vì mình không thích cái dân ở dưới miền Tây, cho nên nếu trường hợp dân miền Tây lên á là mình dẹp ra ngoài, và mình có thể là mình không cho nó nhập cư, hoặc là bây giờ nếu mà lên mình lấy xe mình tông nó, bữa sau nó đừng có lên. Cái lý do là cái đám đông của Sài Gòn mình quyết định cái luật như vậy. Và chính vì thế mà xã hội có những nơi, những bộ luật này nó giết người kia. Hitler ra một cái bộ luật giết những người Do Thái. Vì thế, nếu trường hợp mà những tiêu chuẩn của đạo đức nó trở thành một tiêu chuẩn chủ quan, tức là tôi đặt ra luật, cái này là tôi cho phép anh được làm, anh không làm được là tôi sẽ bắt anh. Ví dụ anh nói tiếng ngậm ngạo ở ngoài Trung qua đây là tôi không cho đi làm việc, tôi không nhận. Tất cả những cái này nó bất công, nhưng mà nó bất công đối với người ngoài Bắc, trong khi người ở Sài Gòn họ quyết định như vậy mà. Vậy thì những người này họ có thể sống tốt không? Thưa, họ có thể sống tốt. Nhưng cái tốt đó là cái tốt dựa vào cái bộ luật chủ quan họ đặt ra. Còn đối với chúng tôi là những người Công giáo, chúng tôi sống với một luân lý mang tính đời đời, và cái bộ luật đặt ra cho chúng tôi không phải do chúng tôi đặt, nó không mang tính chủ quan, bởi vì chủ quan thì người này khác người kia. Nó mang tính khách quan ở bên ngoài, đó là Thiên Chúa. Và khi Thiên Chúa thì Ngài trở thành một ngôi vị tuyệt đối mà mọi người, mọi nơi, mọi thời đều phải theo, chứ không phải tôi theo mà anh không theo. Vì thế cho nên để trả lời cái này có thể hơi dài, nhưng mà tôi trả lời tôi nghĩ các bạn hiểu. Vậy thì một người vô thần có thể sống tốt không? Thưa, có thể. Nhưng cái tốt của họ, cái thứ nhất, nó mang tính hạn chế, bởi vì họ chỉ sống ở trong cái tiêu chuẩn họ đặt ra, mà tiêu chuẩn này có thể là tốt cho họ mà xấu cho người khác. Cái thứ hai, bởi vì là con người đầy những hạn chế, mà cái này chúng ta phải chấp nhận. Con người của chúng ta không nhìn được mọi sự, không thấy hết mọi sự, không biết hết mọi sự. Cho nên khi con người đặt luật thì bao giờ cũng có sự sai trái và cần phải sửa đổi nhiều lần. Và chính vì thế mà người Công giáo, những người có đức tin như chúng tôi, không bao giờ có những bộ luật mang tính luân lý đem lại sự sống đời đời, mà lệ thuộc vào con người. Vì thế luật của chúng tôi là một bộ luật hoàn toàn khách quan, không giết người, không trộm cắp, không nói láo. Và vì thế trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả hoàn cảnh tôi nói láo có lợi cho người khác, vẫn là một điều không nên làm. Và những cái tiêu chuẩn khách quan đó, nó áp dụng cho mọi người, mọi nơi, mọi thời, bởi vì nó đến từ Thiên Chúa. Và cái đó là cái khác nhau giữa một người vô thần và một người có niềm tin vào tôn giáo. Đó là chưa nói tôn giáo đó là Kitô hữu nữa. Tôi hy vọng là anh chị em hiểu, bởi vì cái này nó hơi phức tạp chút, nhưng mà tôi nghĩ ok.
Dạ vâng. Cảm thấy cha truyền đạt muốn đến tận đáy lòng đến cho chúng con, và chúng con cảm nhận điều đó rất là mạnh ạ. À. Và mong rằng là quý anh chị em mình có những cái mà suy tư trong những lần có thể là đức tin của mình cũng có thể là trả lời cho những anh chị ngoại đạo ha. Dạ vâng ạ. Con xin tiếp tục câu tiếp theo à. Thưa cha, thì có những bạn trẻ khi vào tòa giải tội thì vẫn có ý nghĩ là xin giảm tội, nhẹ tội lại, hoặc là không xưng số lần phạm ra với linh mục, thì lần đó bạn có nhận được bí tích hòa giải không ạ?
Muốn nhận được bí tích hòa giải thì việc đầu tiên hết là có sự thành thật, cho nên tôi trả lời như thế này cho nó dễ hiểu nè. Nếu mình vào mà mình quên thì không sao. Nếu mình vào mà mình giấu thì rõ ràng tự đó đã không, cái bí tích đó đã không thành rồi. Bởi vì cái bí tích hòa giải là một bí tích tha hết mọi tội, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có sự thành thật. Vì thế đến tới trước, tôi nói này, những người mà đi xưng tội đó mà giấu á, thì tôi đề nghị á, là không nên đi. Bởi vì như thế này, tôi hiểu trong tâm trạng, trong tâm lý tôi hiểu, tôi cũng phải đi xưng tội thường xuyên á. Đi xưng tội rất là ngại. Vì thế tôi đề nghị đó, trước hết là tôi nói về các cha cũng phải tế nhị cái vấn đề này. Nên tạo những cái môi trường hoàn cảnh mà nó hoàn toàn absolutely sealed. Tức là nó phải kín đáo, ví dụ tôi đang ngồi đằng sau không thấy cái gì, chỉ nghe giọng. Làm cái gì? Để mình tạo điều kiện thoải mái cho hối nhân, để cho người ta đến. Nhưng mà tôi đề nghị những bạn trẻ, nếu trường hợp mà mình đã cố tình đi xưng tội, mà mình ngại, tìm một nơi lạ, tìm một nơi xa, tìm một cái nơi nào mà mình có thể thổ lộ một cách hết, gọi là một cách hết sức rõ ràng. Còn nếu trường hợp mà bây giờ ở trong này, chẳng hạn hỏi bây giờ đi vào tòa giải tội xưng, tôi nói ví dụ như thế này, nếu mình chỉ có, chẳng hạn như tôi nói, chẳng hạn như mình ăn cắp một cái bánh đi, ăn cắp một cái bánh mì, ăn cắp một cái bánh mì thì thật sự nó cũng có thể là thuộc tội nhẹ, trừ khi cái đối tượng của cái người mà mình ăn cắp đó là cái người vô gia cư, mà cái ổ bánh mì đó là họ ăn để họ sống, tối nay mình lấy thì coi như mình lấy cái cuộc sống của họ, thì tôi không nói. Nhưng mà tôi nói ví dụ như mình vô một cái tiệm bánh mì rất lớn, rồi mình ăn cắp ổ bánh mì, thì thật sự nó cũng thuộc cái dạng tội nhẹ. Nhưng nếu trường hợp cha hỏi đó, vậy thì con ăn cắp, con xưng tội một tuần có ăn cắp bao nhiêu lần? Dạ thưa cha, con ăn cắp 7 ngày 7 lần. Thì nó khác với là con xưng tội 3 tháng mà ăn cắp có một lần. Thành ra cái lần nó quan trọng, là bởi vì chính cái lần nó nói lên cái cường độ của việc phạm tội. Thì tôi đề nghị như thế này, nếu trường hợp mà các anh các chị mà cảm thấy không thoải mái đó, hoặc là mình trước khi mình bước qua tòa giải tội mình thấy cái chỗ này không thoải mái, thôi tạm ngưng đi. Còn nếu trường hợp đã có can đảm vô thì nói hết, bằng không nữa mình tìm một nơi khác rồi mình nói một cách thoải mái. Bởi vì khi mà mình xưng tội mà mình không thành thật thì tự nói đã không được tha rồi, chứ không cần phải nói là cái gì khác. Thành ra cố gắng. Còn nếu trường hợp mình quên thì không sao. Chúng ta biết là ở trong đó có cái câu về quên sót mà ha.
Dạ vâng, con cảm ơn cha. Nhắc tới tội nhẹ, tội trọng thì có một cái điều răn rất là dễ phạm của tất cả anh chị em chúng con là điều răn thứ 6. Nên là vẫn rất là phân vân là tội này là tội nặng hay tội nhẹ. Thì có một câu hỏi là xem phim ảnh xấu là tội trọng hay tội nhẹ ạ?
Vâng, thật sự là tội trọng hay tội nhẹ thì nó có những cái điều kiện của nó. Tôi nói có những điều kiện, thứ nhất là mình ý thức được, thứ hai là mình cố tình phạm, và thứ ba cuối cùng là mình phạm. Thật sự tôi nói chẳng hạn như bây giờ coi phim ảnh xấu, coi phim ảnh xấu, rồi chưa nói là coi phim ảnh xấu rồi mình thực hiện những cái hành động xấu nữa. Tôi nói ví dụ vậy, tôi không nói là ăn ở với ai, nhưng mà tôi nói một mình thôi, chỉ làm những cái việc riêng của mình để mà có những cái khoái cảm riêng. Nếu chúng ta đi vào cái thần học ngày nay đó, thì đọc trong giáo lý công giáo thì họ nói mình như thế này, có những tội mà chữ tiếng Mỹ nó dùng cái từ gọi là intrinsically evil, tức là tự nó là tội rồi. Tôi nói ví dụ coi phim ảnh xấu, từ khi tôi nói ví dụ như coi phim ảnh xấu đây, mình đang nói tới những cái nó mang tính gọi là kích dục đó, chứ không phải là cứ một cái hình ảnh của một người nam trần truồng, một người nữ trần truồng là xấu đâu, không phải. Tôi nói ví dụ các cái trường y chẳng hạn, họ cũng phải học được, các cái trường mổ họ cũng phải học, nó khác. Nhưng mà trong cái buổi học được hỏi với nhau ở đây đó, mình hiểu là một cách dễ chịu là cái chữ mà phim ảnh xấu ở đây nó mang cái tính gọi là kích thích về tính dục của con người thì đương nhiên tự nó là xấu. Rồi chẳng hạn như sau khi mình coi mình có những cái hành động thủ dâm thì tự nó là xấu. Nhưng bây giờ khi mình vào xưng tội thì có người hỏi vậy thì tội đó nặng hay nhẹ? Tôi nói là nó cũng tùy theo, bởi vì như thế này, mỗi một hành động tự nó là tội rồi, chắc chắn tự nó là tội. Và trong cái tự nó là tội nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, tùy thuộc vào lứa tuổi, và đó là lý do tại sao mà chúng ta không thể ngồi ở nhà một mình để xin Chúa tha tội, mà chúng ta nên đi xưng tội. Bởi vì khi mình đi xưng tội thì chúng ta sẽ thấy là những người họ nghe mình, họ có kinh nghiệm hoặc là có những lời khuyên, và những cái lời khuyên này mang tính khách quan để cho chúng ta từ bỏ. Tôi nói ví dụ, một em nhỏ 17, 18, 19, 20 tuổi thi cử mà bây giờ nó bị rớt hay là nó đang lo lắng, thì cái việc phạm tội của em so với một người đã lớn tuổi hay là một tu sĩ có nó hoàn toàn khác. Vì thế cho nên để tôi trả lời đó thì tôi trả lời như thế này. Có những hành động tự nó là tội. Tự nó là tội. Thôi thì bây giờ mình cứ bắt đầu với chẳng hạn như coi những cái phim ảnh xấu. Mình cứ bắt đầu với tội nhẹ trước đi. Bởi vì nếu trường hợp mà những phim ảnh xấu đó mình bị cám dỗ, mình không cưỡng lại được, và chỉ trong vòng 1 phút, 10 phút, 15 phút mình thôi, thì thật sự đó chỉ là một cái tội gọi là nhẹ. Nhưng nếu trường hợp mình biến nó trở thành một cái thú vui, rồi chưa nói mình có thể chiếu để mình lấy tiền, thì chắc chắn cũng là hành động đó, nhưng nó trở thành một tội trọng. Vì thế, mình hãy bắt đầu tất cả những cái này ở trong giáo lý Công giáo, coi nó là tội rồi, chắc chắn là tội rồi. Thì tôi đề nghị những em nào với lứa tuổi, với những cái mà mình cứ hay, tôi nói ví dụ một em mà vào tòa xưng tội nói rằng thưa cha, con bị cám dỗ bởi những cái hình ảnh xấu, và trong một tuần mà con coi tới cả 7 lần, ví dụ vậy. Nhưng mà có thể là cha sẽ hỏi như vậy thì con xưng tội bao lâu? Con xưng tội một tuần. Vậy thì như vậy là trong tháng vừa rồi con coi bao lần? Dạ không, chỉ có tuần vừa rồi thôi. Tại vì tuần vừa rồi con bị căng thẳng tất cả những cái yếu tố khác. Thì những cái đó một hình thức nào đó nó cũng làm giảm bớt cái mà chúng ta gọi là cái ý thức về trách nhiệm của tội của mình. Cho nên tôi trả lời pornography, masturbation, tất cả những cái này tự nó là tội, intrinsically evil, tức là tự nó, bản thân nó là tội. Và chúng ta hãy cứ bắt đầu nó bằng tội nhẹ đi. Nó khác với abortion, phá thai, tự nó là trọng tội rồi, cái đó mình không nói. Vậy thì mình cứ bắt đầu với tội nhẹ đi, nhưng không phải vì thế mà coi thường. Bởi vì nếu những tội nhẹ mà mình không biết để mà làm chủ thì từ nó sẽ biến thành tội nặng. Bởi vì chính cái việc mình lặp lại, chính cái số lần và chính cái ý thức, cái mục đích của mình chỉ có tìm thú vui cho riêng mình thôi, thì tự nó sẽ trở thành một cái tội trọng. Cho nên nên có những lời hướng dẫn.
Dạ vâng, con cảm ơn cha đã giải đáp thắc mắc. Này con nghĩ là rất là nhiều người mắc phải ạ. Vâng. Con xin tới câu hỏi tiếp theo là hai bạn trẻ sắp cưới nhau và họ mua nhà, sau đó mua nhà chung và sống chung trong một nhà luôn, nhưng mà đã có xảy ra chuyện vợ chồng thì như vậy có được không ạ? Họ mới sắp cưới thôi ạ.
Chắc chắn là không được. Đây là một trong những cái mà các em nhỏ đó, tôi nói nếu được các em nên lên và chúng các thầy giảng, các thầy các cô giảng viên dạy giáo lý nên đem những cái con số ở những cái nước phương Tây về để mà dạy lại cho các em. Tiếng Mỹ nó có một cái câu numbers don't lie, tức là con số nó không nói láo. Con người mình nói láo nhưng con số nó thật. Con số không nói láo có nghĩa là gì? Cái xác suất của những người sống chung chia tay rất cao, lên tới 80%, là bởi vì ngay từ đầu khi mình đã thương nhau mà mình không dám cam kết, mà mình chỉ muốn sống thử để coi có được hay không, thì tự nó đã là một thách đố cho hai người rồi. Và cái con số này chúng ta cứ đọc thấy ở bên Âu Tây, mình đừng có nói tới Việt Nam là mình mới hả, là lên tới cả 80%, trên 80%. Bù lại những nơi mà mình cho là nó mang tính gọi là thủ cựu đó, traditional đó, ở Phi Châu hay là những cái làng ở Á Châu hay những cái làng quê Việt Nam, thì sự khó khăn ở trong hôn nhân đời nào cũng có, nhưng cái sự chia cắt nó rất là ít. Vậy thì những em này khi họ trước khi lấy nhau mà họ đã mua nhà chung sống với nhau thì có được? Chắc chắn là không được. Và Đương nhiên nếu mà trường hợp sống với nhà với nhau, chẳng hạn như mình nói chuyện sống trong một cái apartment hay là một cái chung cư thì giống như kiểu mà anh chị em với nhau thì cái chuyện đó thì cũng có tội rồi. Chẳng qua là giống như là mình đi sống, mình share phòng với những người khác thôi, cái đó không sao. Nhưng mà cái chuyện đó chắc không xảy ra đâu. Bởi vì chúng nó đã thương nhau, nó ở với nhau thì chắc chắn nó có những cái chuyện nó ăn ở với nhau như vợ chồng. Vì như vậy cho nên nếu trường hợp những đứa này đi lập gia đình, không nên nói láo. Bắt buộc các cha khi mà điều không phải là điều tra nhưng mà khi giúp cho chúng nó lập gia đình, bao giờ các cha cũng sẽ hỏi một câu là con ở đâu, con trai ở đâu, con gái ở đâu. Mà nếu trường hợp chúng nó đang ở chung thì tôi chắc chắn một điều là các cha bắt buộc chúng nó phải separate, phải ở riêng. Ít nhất phải ở riêng một thời gian trước khi về ở chung. Bởi vì có như vậy thì mới nói lên được cái cam kết của nó. Bằng không nếu mà trường hợp nó nói bây giờ chúng con, tôi nói đang nói ở Mỹ ví dụ vậy, bây giờ chúng con đang ở tiểu bang California mà bây giờ hai đứa con có việc, chúng con dọn qua bên tiểu bang Texas rồi, bây giờ chúng con ở riêng cũng không được. Thì nếu trường hợp ở riêng không được thì chắc bắt buộc cha xứ phải dặn hai đứa. Đây là điều mà hai đứa con phải cam kết trước mặt Chúa. Đó là phải ăn ở với nhau như anh em, có nghĩa là không có đụng đá vào trong vấn đề xác thịt. Thì có như vậy mấy ông mới làm phép cưới cho. Cho nên những ai mà đã sống chung như thế này thì chắc chắn làm phép cưới vẫn được, nhưng mà phải có những cái luật của nó. Và đương nhiên trong thời gian này không thể đi rước lễ được, bởi vì họ phạm điều răn thứ sáu.
Vâng ạ, cái này thì nhiều bạn trẻ hay mắc lắm, kiểu sống thử ấy ạ. Nhưng mà
Và như tôi nói, cái con số nó không có nói láo. Numbers don't lie. Nếu trường hợp mà các em mở mắt ra một chút, nhìn thấy cái con số về xã hội học của những nước phương Tây, thì mới thấy rằng chính những người mà họ chưa dám cam kết khi họ mới bước đầu vào để gọi là sống thử đó, cái lý luận thì nghe nó hay lắm, nhưng mà thực sự cái kết quả là cái số mà chia tay nó trên 80%, gần 86, 85 gì tôi không nhớ, rất là cao, gần như là đa số là không thành công.
dạ vâng, cảm ơn cha rất là nhiều ạ. Có một câu hỏi như thế này là Giáo hội Hoa Kỳ và Canada khám phá những cách thức mới cho việc chuẩn bị đời sống hôn nhân như thế nào ạ? Thì chắc là một
Thực sự
phía
Hoa
bên
Kỳ
anh
với
chị đó.
Canada ở đây đó thì cũng tiếp xúc với các bạn trẻ cũng như các bạn trẻ Việt Nam bây giờ đang lần mò đi vào những cái vết xe đổ của người ta. Cái thứ nhất là các bạn trẻ giờ sống chung với nhau, rồi cái thứ hai là chúng nó nhiều khi lập gia đình mà không muốn vào nhà thờ, rồi cái thứ ba là cái việc chuẩn bị của tụi nó đó nó coi thường, bởi vì đối với nó muốn là nó lấy nhau. Hơn nữa là ở bên này, xã hội bên này nó khác với bên Việt Nam nữa. Tức là cái giấy hôn thú thì ở bên này mình có thể ra ngoài tòa làm được, lấy được. Cho nên từ từ rồi cái việc hôn nhân của tụi nó là của tự nó, gần như nó không cần gia đình, nó không cần giáo hội. Vì thế cho nên giáo hội Hoa Kỳ cũng như giáo hội Canada họ tìm cách làm thế nào để gọi là adjust, tức là làm thế nào để thích ứng. Nhưng mà thích ứng không có nghĩa là mình chấp nhận những cái sai lạc, không phải. Tôi nói ví dụ vấn đề hai đứa nó cùng sống chung với nhau thì bây giờ đến cái việc mà giúp hôn phối làm cái gì, cha xứ sẽ nói với tụi nó chúng con phải ra riêng. Mà nếu trường hợp chúng con ra riêng thì trong cái trường hợp đó mình có thể hoặc là mình giúp nó hoặc là những người ở trong cái bang mà gọi là giúp về hôn phối, họ sẽ giúp cho các em này ở riêng với nhau 1, 2, 3 tháng bằng cách cho nó thuê nhà, thuê phòng. Bởi vì đây là những cái hình thức mà mình giúp nó. Cho nên cái chương trình mà giúp cho vấn đề đời sống hôn nhân chuẩn bị bên này, tôi nghĩ nó cũng không khác gì bên Việt Nam. Chỉ có điều là nó có rất nhiều những cái phức tạp như vậy thì mình cũng tìm cách để giải thích cho chúng nó. Và mình cũng cho chúng nó biết là nếu trường hợp mà nó không theo thì đương nhiên là không có một linh mục nào dám làm đám cưới cho nó trong nhà thờ. Nói về nguyên tắc chung đó, thì luật của giáo hội là luật hoàn vũ. Cho nên tất cả những cái gì áp dụng ở bên Việt Nam nó cũng áp dụng ở bên Tây, nó không có gì khác nhau đâu. Chỉ có cái khác nhau là cái sự chuẩn bị. Và cái sự chuẩn bị khác nhau là bởi vì các em bên này nó lớn lên với một cái não trạng khác nhau. Nhưng mà tôi nói sự chuẩn bị này nó cũng chỉ là một phần thôi. Ở bên Việt Nam tôi nghĩ sự chuẩn bị có thể dễ hơn, có thể thôi, là bởi vì tôi nói chẳng hạn như các em mà dọn vào sống chung với nhau nó có nhưng mà nó không có nhiều. Cho bạn ở bên này thì nó có công ăn việc làm, thành ra cái này thì là một cái chuyện khó cho tất cả các giáo hội bây giờ.
Dạ vâng ạ. Cũng là tiếp theo câu hỏi là muốn là một câu hỏi về hôn nhân ạ. Thì tại sao cuộc hôn nhân một người dẫn đến ly thân không do chính người đó mà người đó không được rước lễ hàng ngày, lý do không làm gương mù gương xấu, thì có phải chăng là giải đáp này đang đối xử không hay lắm không ạ?
Tôi nghĩ cái câu hỏi này không đúng. Anh A lấy chị B,
Dạ.
rồi anh A và chị B ly thân.
Dạ.
Và chị B, anh A là một người say xỉn, rồi bài bạc không lo gia đình. Và cuối cùng anh A với chị B ly thân. Rồi chị B không được rước lễ, có phải không ạ?
Dạ đúng rồi ạ.
Cái này sai. Không ai cấm chị B đi rước lễ cả. Và ngay cả chị B có ly dị, chị B cũng vẫn được rước lễ như thường. Không có cái luật nào cấm chị B ngay cả ly dị. Vì thế đây là một cái bộ luật sai, mà tôi nghĩ rằng cái người thực hiện luật này là không phải thực hiện theo luật mà thực hiện theo lệ, và những người này cần phải học lại về giáo luật. Cho nên đây là tôi nói nè, thứ nhất, ly thân là một trong những, nó có những cái hay của nó, là một trong những phương pháp để giúp làm hòa lại cho gia đình sau này khi điều kiện có thể được. Nó cũng là một hình thức cho người ta một khoảng thời gian để suy nghĩ. Nên nhớ con người ai cũng có những cái khuyết điểm. Cho nên đôi khi ly thân cũng giúp cho người chồng tỉnh ngộ. Và vì thế cho nên ly thân tự nó cũng là một cái tội. Và ngay cả ly dị nó cũng là một cái tội nữa. Bởi vì ly dị nó có nhiều nguyên nhân ở trong đó. Có những người bị người khác, tôi nói chẳng hạn, đe dọa về tính mạng. Nếu trường hợp một người chồng mà về sách dao rượt mình thì bắt buộc, nếu mà gặp tôi cũng phải nói tìm cách thôi. Ở nhà có ngày nói gì hết. Hay là nếu trường hợp người chồng mình là một người mà sàm sỡ, ngay cả say xỉn về rồi con cái cũng không biết nữa, rờ rẫm lung tung, thì tôi nghĩ bắt buộc mình phải tách ra thôi. Cho nên nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Vì thế tôi chỉ muốn kết luận như thế này: ly thân ly dị không phải là một cái tội để cho chúng ta không được rước lễ, cái đó sai. Cái mà làm cho mình không được rước lễ là khi mình bất xứng trước mặt Đức Giêsu Kitô, trước mặt Chúa, và cái đó chúng ta định nghĩa là tội. Ví dụ ăn cắp, ăn trộm, nói láo, là rồi tà dâm, tất cả những cái đó. Còn bây giờ tôi không ở được với chồng tôi không ở được với vợ tôi, và tôi đã đi cái xưng tội, chẳng hạn như tội là hôm đó là tôi nói hành nói xấu, ví dụ vậy, thì tôi xưng xong rồi và bây giờ tôi ở một mình, vậy thì tôi đâu có phạm tội gì đâu mà tôi không được rước lễ. Nếu trường hợp tôi ly dị với chồng tôi, và tôi ly dị bởi vì ông ta say xỉn rồi về sàm sỡ ngay cả con mình, mà bây giờ con mình nó đang lớn, cho nên bắt buộc, chưa nói là ông xách dao ông rượt nữa, cho nên vì vấn đề cuộc sống mình phải tách ra thôi, và mình phải cần có luật pháp để bảo vệ, bằng không mình sẽ chết. Nếu như vậy tôi chẳng có cái tội gì cả, ngoại trừ cái tội trước đây là tôi nói hành nói xấu ông này bà kia, tôi xưng xong vậy thì tôi cứ đi rước lễ. Tôi chỉ muốn kết luận như thế này: ly thân và ly dị nó tự nó không là một cái tội theo cái nghĩa là không được rước lễ, vì thế những người này vẫn được rước lễ, với điều kiện là họ vẫn phải là một người tốt giống như mình vẫn thường hiểu. Cái thứ hai là trong những trường hợp này thì những người mà không, gọi là không cho họ rước lễ đó, thì tôi nghĩ rằng những người mà không được rước lễ nên lên gặp cha xứ. Và tôi hy vọng rằng với cái thế kỷ 21 này, với việc học hành tương đối là nó cũng rộng rãi hơn, tôi nghĩ rằng các cha xứ phải hiểu được những điều này. Những người ngày xưa hoặc là trong mấy chục năm chúng ta không có trường dạy học này kia, thì tôi cũng đồng ý là đôi khi các cha không hiểu hết luôn. Nhưng mà ngày nay đó, mà những cái này mà không hiểu thì tôi nghĩ là cái chuyện nó cũng khó có thể xảy ra. Thành ra an ủi họ, họ vẫn cứ đi lễ rước lễ bình thường.
Dạ vâng ạ, con cảm ơn cha. Một câu hỏi để trước khi mình nghỉ giải lao giữa giờ ạ. Đó là một câu hỏi như sau. Dạ thưa cha, con muốn hỏi về một trường hợp là có một người nữ này theo Phật giáo, kết hôn với người nam Công giáo và cô ấy được học đạo, được nhận bí tích hôn phối theo luật giáo hội. Sau đó hiện nay thì gia đình cô ấy có thêm hai người con, hai bé được rửa tội và học giáo lý. Trước đây cô ấy vẫn giữ lễ như thường là đi lễ ngày Chủ nhật và rước lễ. Nhưng hiện nay cô ấy không đi lễ Chủ nhật thường xuyên nữa. Hai con cô ấy vẫn đi nhà thờ và học giáo lý bình thường. Nhưng mà riêng cô ấy thì lại đi chùa thường xuyên và tụng kinh Phật. Thì con muốn hỏi về trường hợp này là như thế nào? Và xin giúp con có được nhận định về trường hợp này một cách cụ thể hơn ạ. Con cảm ơn cha.
Ok. Trước hết là tôi không biết chồng cô này còn sống hay không. Nhưng mà chồng cô này là người Công giáo, lấy cô là một Phật tử. rồi sau khi có con thì hai đứa con đã được rửa tội và vẫn đi nhà thờ, chỉ có cái là cô ta không được. Thì trong trường hợp này tôi chỉ nói như thế này, thật sự tôi cũng không biết là cái nguyên nhân nào làm cho cô trở lại với chùa, và cái chuyện đó chúng ta cũng phải thông cảm. Nên nhớ, mình đừng có là dùng theo cái lối là ok, đã theo Chúa rồi là theo chùa là không được, đừng đừng. Nhiều khi chúng ta phải hiểu, một con người họ theo Chúa, và ngay cả khi họ đi chùa, cũng chưa chắc là họ đã bỏ Chúa, để nhớ như vậy. Cho nên việc đầu tiên trước khi chúng ta muốn kết luận, thì chúng ta phải hiểu trong hoàn cảnh nào, và lý do tại sao chị ta trở lại. Tôi nói ví dụ mẹ già của chị sắp qua đời, mà mẹ là một cái người mong mỏi chị đừng có bao giờ bỏ tôi không biết lý do, tôi có thể bịa ra hàng trăm ngàn lý do. Hay là chồng của chị là một người công giáo mà ông ta đối xử với chị quá tàn tệ, rồi khi chị đi lên nhà thờ thì hội đồng mục vụ đã đuổi chị ra ngoài, đối xử chị như là một cái người cùi người hủi. Cho nên những cái gương xấu của người công giáo đã làm cho chị ngán ngẩm mà chị không muốn trở lại. Thì bây giờ tôi chỉ bịa ra như vậy thôi, nhưng mà cái ý của tôi là như thế này. Thứ nhất là mình nên tìm hiểu tại sao mà chị trở lại. Và nếu chị trở lại chỉ bởi vì một vài những cái obligation, những cái bắt buộc riêng của bản thân chị, thì ở đó cái đó chúng ta cũng có thể hiểu được. Cái thứ hai, một khi chị đã rửa tội thì chúng ta nói với chị luôn luôn là con Thiên Chúa. Vì thế chúng ta cố gắng giúp đỡ để chị trở lại, chứ không phải là bắt chị, nếu mà chị đi như vậy thì chúng tôi sẽ loại ra. Không phải như vậy. Tại vì nó có rất nhiều những cái yếu tố bên cạnh cái yếu tố bên ngoài là việc đi chùa. Cho nên nếu trường hợp được thì cái thứ hai, làm thân, làm quen, rồi coi thử mà cái người quan trọng nhất trong việc này là chồng của chị. Coi thử lý do tại sao mà chị ta trở lại. Và nếu trường hợp những cái lý do mà chị ta trở lại chùa là bởi vì hội đồng mục vụ đuổi chị ra khỏi nhà thờ, rồi con cái của chị đi học giáo lý chê là nghèo không cho vào lớp, tôi nói ví dụ vậy, làm cho chị bất mãn, thì chính những cái đó chị trở thành một cái người vô tội. Chúng ta là mình là những người có tội. Cho nên tôi không biết khuyên như thế nào, tôi chỉ nói như thế này. Hai điều: một, trách nhiệm lớn nhất là nằm ở trong vai của người chồng, và người chồng phải làm sao để cố gắng gọi là thu phục, tìm hiểu và thông cảm thương yêu, rồi để lý do tại sao mà như vậy và khuyên nhủ chị trở lại. Cái thứ hai là ở trong cộng đoàn, nếu được là những người trước đây đã biết chị, nên tìm hiểu, khuyên nhủ và cứ để cho chị thực hiện những gì chị đang làm. Bởi vì đối với tôi, cái việc mà chúng ta kêu gọi chị trở lại với đạo Công giáo đó không phải bằng sự ép buộc, mà bằng sự chúng ta gọi là hấp dẫn đó, attractive. Tức là khi mình hấp dẫn thì họ đến, còn cái sự ép buộc thì tự nó bao giờ nó cũng khó. Mà tôi tin rằng nếu chị đã cho hai đứa con đi học giáo lý, rồi vẫn tiếp tục đi học giáo lý, đối với tôi, đây là một dấu hiệu khá tốt rồi. Còn cái việc còn lại, chúng ta nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao như vậy và giúp đỡ chị dần dần. Vâng.
Xin dâng lên Chúa phút cô đơn, không người sẽ chia nỗi niềm. Con xin dâng lên Chúa tiếng thở than, không người lắng nghe tâm sự. Vì lạy Chúa có những hân hoan, có những lo toan, con muốn được chia sẻ ngọt bùi. Vì lạy Chúa có những lắng lo, có những đắn đo, con muốn được nghe những lời ủi an. Con xin dâng lên Chúa tiếng kinh đêm, rời rạc thốt không nên lời. Con xin dâng lên Chúa sớm hôm mai, những điều vẫn nghĩ trăm chiều. Vì lạy Chúa có những băn khoăn, bóng tôi vây quanh, con muốn được son sắt trung thành. Vì lạy Chúa hãy đến bên con, giúp sức cho con luôn thi hành lời Ngài bao ban. Chúa trách máu. Và này con dâng bao ước vọng phù phiếm xa hoa, bao danh lợi trần thế trong qua, xin đặt trọn niềm tin trong tay cha.
Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý thính giả nghe chia sẻ của các chứng nhân đã nhận được hồng ân của Chúa.
Con chào chào cha, chào cộng đoàn. Con tên là Đặng Văn Hiền, con 36 tuổi, con người ngoài Bắc, đang sống thuộc huyện Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang. Con
vâng thưa anh chị em, anh là người có đạo hay không có đạo?
Con là người đạo Phật.
Rồi nãy giờ chị nói đây là một người đạo Phật. Rồi còn nãy chị đang là chia sẻ với mọi người, mẹ chị rồi em chị được những ơn kỳ diệu như vậy. Và chị nói rất là ngon, rất là ngọt. Mà quên chị hỏi chị là vậy là chị là người đạo gì?
Thưa cha, là chúng con thì...
Con là đạo gì?
Chúng con là người theo đạo Phật thôi ạ, chứ không phải đạo Phật ạ.
Theo đạo Phật chứ không phải đạo Phật. Vậy thì chị thấy đạo Phật là từ bao lâu?
Con chưa đâu thầy ạ. Tại vì con mới nghỉ hưu thì con cũng chưa biết, con chỉ biết là mình nhiều bệnh thì thấy mọi người bảo là thôi theo Phật cho nó bình an thì con cũng đi chùa theo họ thôi. Thì con biết đến lòng thương xót của Chúa thì thôi con chả đi được nữa, về theo Phật. Con cứ suốt ngày đọc kinh lòng thương xót Chúa, mà có Chúa là có tất cả trà, không có Chúa là chắc không có gì đâu.
Có Chúa là có, không có Chúa là không có. Có Chúa là có, không có Chúa là không có. Như vậy, vậy chị đọc kinh lòng thương xót Chúa cho mọi người nghe. Lạy cha hằng hiếu.
Lạy cha hằng hiếu, con xin dâng cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con thuộc gần hết cuốn này rồi thà. Đây, con viết bao nhiêu thứ trong này cả. Con cứ thấy câu nào của Chúa, của cha già, con ghi vào đây hết. Nhiều lắm.
Con cuốn anh nhật ký lòng thương xót Chúa.
Những cái câu mà nghe nó rất là hay nên con phải ghi vào đây chặt. Và thế con cầu xin Chúa để ban phước lành, chúc sức khỏe, ban cho cha một sức khỏe để chăn đàn chiên của con, của cha. Cha thấy là ngày nào con vào cũng một biển người như thế này, mà nhiều lúc con sợ lắm, con bảo ôi chết thôi cha ơi, nhiều nghĩ hụ mà đông thế kia thì cha làm thế nào được nhở. Thế nhỡ mà họ cứ ở đấy không về thì cha làm sao, mà con ở trọ mà con cũng sợ lắm, con chả biết là con đi kìa. Sáng nay con đi từ hơn 5 giờ con chờ, con chen chen gần chết cha mới vào được. Thế mẹ con mấy em con có được lên đâu, cứ ngồi dưới kia. Thế nên là con thật sự là con chỉ biết tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con mong xin Chúa và cha cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con và tất cả cộng đoàn chúng ta một sức khỏe và...
Vâng, chị thích đọc sách, tôi tặng cho chị người theo đạo Phật một cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Chị đã đọc chưa?
Con chưa biết chả. Bây giờ con được cha tặng, con về con sẽ đọc chả.
Đọc hết.
Vâng, con sẽ phải đọc hết chả. Con quyết tâm con đọc ạ.
Vâng, đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Chị đọc thì sẽ thấy được là lòng thương xót Chúa là như thế nào. Những kinh mà chị đọc lúc nãy là đã được chính Chúa Giêsu dạy cho Thánh nữ Faustina ghi chép lại trong cuốn sách này, chứ không phải kinh đó là do tôi hay là do bất cứ ai sáng tạo hay sáng tác ra. Không có, không ai chế ra cả. Nhưng mà chính Chúa Giêsu bảo Faustina là viết lại y như vậy, và từng câu từng chữ như thế. Những gì vậy lòng thương xót Chúa mà tôi rao giảng, tôi chia sẻ với anh chị em đều lấy từ trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Vâng, anh vừa mới nghe một chị đạo Phật chị chia sẻ như vậy. Còn anh là người đạo Phật, nhờ đâu mà anh được biết đến lòng thương xót Chúa?
Con thưa cha, thưa toàn thể cộng đoàn, con thì con nghiện ma túy 19 năm rồi. Thế trong suốt 19 năm đấy thì con cũng đi rất nhiều trung tâm, thế nhưng mà con đều thất bại, cũng uống rất nhiều loại thuốc, thế nhưng cũng đều không thành công. Cũng có lúc nhiều khi quyết tâm để bỏ nhưng chưa lần nào được 2 ngày, chỉ được 1 ngày thôi. Ngày thứ hai tìm đủ mọi cách để con tiêu rất nhiều tiền của mẹ con. Con thì nhiều khi cũng thấy rất khi là khổ, mình không thoát ra được mà. Thế rất là đau khổ lắm, lúc cũng muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Thế nhưng mà còn vợ mới lại 3 đứa con gái nữa. Thế hôm năm vừa rồi, Tết vừa rồi có một người bạn đạo Công giáo cùng tuổi mấy con, bạn ấy cũng 36 tuổi cho tặng cho con một cái đài của cha, cái đài 300 bài giảng. Bảo cứ nghe hết 300 bài đi là khác Chúa chữa lành cho. Con thì con mang về con nghe, thì ngày đầu thì con thấy cũng bình thường, bởi vì cũng chẳng thấy cảm giác gì cả. Thế nhưng 2-3 ngày sau khi con đi làm về, con nghe con thấy giọng của cha ấm quá, mà càng nghe con cứ thấy như cô ru con vào giấc ngủ ấy. Thế là cứ con cứ nghe ngày nghe đêm, nghe cả trưa, những lúc nấu ăn con cũng nghe. Thế là kể cả những lúc con làm mà nó không, con thì con làm thầm mộc, nếu mà không bật máy con cũng bật con nghe. Thế là cứ nghe suốt ngày, con nghe được hết 2 lượt đài của cha rồi. Thế nhưng đến bây giờ là con, trong cái thời gian con nghe con vẫn chơi chả, có nghĩa là trước con chơi gần 1 triệu một ngày. Thế nhưng mà sau con nghe cái đài của cha con giảm xuống còn 200 thôi. Thế nhưng mà nó cứ dần dần ấy, đến cái hôm chuẩn bị cuối Tết 30, con nhắn cho cha, thì cha nhắn lại cho con là con yên tâm đi, cha khắc cầu nguyện cho con cứ an tâm đi. Thì ngay từ lúc đó không hiểu sao con vẫn chơi, nhưng lòng con đã vững tin vào Chúa rồi. Thế là con chỉ còn chơi cái ngày hôm 29-30 đấy là 100 ngàn thôi, mà đang chơi là trước là gần 1 triệu, con hút mà nó tốn nó hơn được người trích ấy. Tốn 3 năm. Thế nhưng là thì khi nghĩ chỉ chiều hôm đấy Chúa nó chạm đến lòng con. Con thấy con chỉ có chạy đến Chúa con mới được giải thoát được thôi. Bởi vì suốt 3 năm con các kiểu thì con cũng không cai được, khổ lắm. Mẹ con thất vọng với con nhiều, mắc bệnh với con, bởi vì mất cả đất tiền lòng bao nhiêu cả. Con thì lại là con đầu, mẹ đặt hết vào con, nhưng bố con thì mất rồi. Thế bây giờ bà thì bà cho con tiền cái hôm 2, bà đưa cho con mấy triệu, con lại đi đánh liêng hết để mua đặt vé máy bay. Con bảo thế này không được vào, ước nguyện ước muốn là ra riêng để vào với cha, với cộng đoàn con biết từ năm ngoái rồi. Thế nhưng con cứ cầu nguyện với Chúa, nếu mà được đẹp ý Chúa, không phải là ý của con muốn vào thì xin Chúa cứ thu xếp cho con. Để không hiểu tại sao đùng đến ngoài mùng 10 mẹ con này quen biết mấy chị đặt vé máy bay vào và mấy người cùng vào. Thế là con, chúng con mới có mấy người vào, trong này là có 5 người vào được 3 hôm rồi. Và trong suốt cái 3 hôm đấy là con thì trong suốt 19 năm con chửa bao giờ bỏ ma túy, nó cảm thấy nó nhẹ nhàng như cái 3 hôm này. Cảm thấy nó vừa vui mà nó bình an lắm. Nó chỉ con từ Bắc vào đây thì con chỉ có 3 ước nguyện thôi. Ngày mai là con quay về Bắc rồi. Ước nguyện đầu tiên là xin Chúa ban phước xuống cho cha, cho có sức khỏe để gieo lời tin mừng lòng thương xót Chúa. Cái ước nguyện thứ hai là xin Chúa hãy nhận lời nguyện cầu của con để chữa lành bệnh tiểu đường. Bây giờ của mẹ con nó bị chạy lên viêm mắt rồi, nó ngứa hết người. Mấy này
bao nhiêu tuổi?
Mẹ con 62 tuổi. Và xin Chúa cũng chữa lành cho tất cả mọi người chạy đến lòng thương xót đó Chúa, đặt tín thác vào Chúa thì đều được ơn chữa lành.
Chúng ta thấy một anh người đạo Phật mà kết thúc bằng 3 cái ước nguyện rất đạo mà rất sâu, rất lòng thương xót, không xin gì cho mình. Một ước nguyện thứ nhất là xin cho cha có được sức khỏe để loan truyền lòng thương xót. Ước nguyện thứ hai là xin cho mẹ mình khỏi căn bệnh tiểu đường, vì chính bởi mình mà mẹ đã phải mang căn bệnh, chính bởi vì mình mẹ đã phải bán nhà bán đất, chính bởi vì mình mẹ đau buồn mà mắc bệnh 19 năm trời, biết bao nhiêu trại cai nghiện, biết bao nhiêu phương pháp, biết bao nhiêu thuốc vẫn không dứt khỏi. Mỗi ngày tiêu trung bình là 1 triệu cho vào cái tiền đó. Một người vợ và 3 đứa con nghèo nhóc mà anh cũng cảm thấy là mình đang là nô lệ của nó, đang là ngục tù của nó mà không cách nào mà thoát ra được. Biết bao nhiêu trại cai nguyện, biết bao nhiêu phương pháp không thoát ra được. Đến ngày hôm nay khi anh được nghe cái máy, lúc đầu anh nghe cũng chẳng có cảm nhận gì như bất cứ người nào khác thôi. Nhưng mà sang đến lần thứ 2, lần thứ 3, anh nghe đến mức độ mà chỉ trừ khi cái máy cưa, nó cưa thì anh không nghe. Còn anh làm mộc, anh nghe ngày, nghe đêm. Và càng nghe bao nhiêu thì cái nồng độ lòng yêu mến nó tăng. Thì cái nồng độ mà ham muốn về xì ke ma túy nó giảm dần. Từ 1 triệu xuống 2 triệu xuống 100. Và bây giờ thì 3 ngày hôm nay anh cảm